chương trình Nhạc Truyền Cuối Tuần. Xin kính chào quý khán giả thân thương ở khắp nơi đang theo dõi hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
Thưa quý vị thính giả, hôm nay trong chương trình Nhạc Truyện, Trân Như, Kiều Loan và Nam Anh xin mời quý vị đến với một truyện ngắn của nhà văn Doãn Quốc Sĩ.
Dạ thưa quý vị, nhà văn Doãn Quốc Sĩ sinh năm 1923 tại làng Hạ Yên Khuyết, Ngoại Thành, Hà Nội. Năm 1954 di cư vào Nam, tiếp tục theo học văn khoa và tốt nghiệp cử nhân văn khoa tại Đại học Sài Gòn. Năm 1966, ông được học bổng tổ chức AID để theo học ban cao học ngành giáo dục tại Vanderbilt University, Tennessee và tốt nghiệp cao học vào năm 1968. Từ năm 1952 đến năm 1962, ông là giáo sư nhiều trường trung học công lập tại Hà Nội và Sài Gòn. Từ năm 1962 đến năm 1975, ông là giáo sư đại học giảng dạy tại các trường sư phạm, văn khoa Sài Gòn và văn khoa Vạn Hạnh.
Dạ vâng, năm 1956 thì ông cùng với Nguyễn Sĩ Tế, Mai Thảo, Trần Tân Hiệp, Thanh Tâm Tuyền và một số thân hữu thành lập cái nhóm sáng tạo, nhóm văn nghệ đã gây nhiều ảnh hưởng đối với những người trẻ tại miền Nam thời bấy giờ. Kể từ 1956 cho đến 1982 thì ông đã hoàn tất và xuất bản hơn 20 tác phẩm văn học giá trị cũng như là một số sách giáo khoa để giảng dạy tại các bậc trung học và đại học. Tác phẩm Dòng Sông Định Mệnh của ông đã được trao giải văn chương toàn quốc năm 1959 và hiện nay thì ông đang định cư tại Houston, Texas.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, hôm nay gửi đến quý vị một truyện ngắn có tên Chiếc Chiếu Hoa Cặp Điều sẽ dẫn dắt chúng ta trở về miền quê hương thân yêu của chúng ta trong những ngày khói lửa điêu linh để chia sẻ với những bước thăng trầm của lịch sử trong giai đoạn chiến tranh. Chừng 5 cây số, khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ thì gia đình tôi tản cư lên Nhã Nam thuộc huyện Yên Thế, Bắc Giang. Đến năm 1948, khi cậu tôi từ Vĩnh Yên lên thăm chúng tôi lần đầu tiên thì toàn thể gia đình chúng tôi ai nấy đều có màu da nửa vàng nửa xám xịt vì sốt rét.
Anh chị phải cho các cháu nó tản cư về Nam dưới như chúng tôi.
Lời cậu tôi nói với thầy mẹ tôi.
Cứ như thế này thì cùng chết cũng chẳng còn ra cái hồn người nữa.
Sau ngót 2 năm tản cư, gia đình tôi khánh tận rồi. Có lẽ vì vậy nên thầy mẹ tôi tìm cách nói thác.
Ngày xưa vùng Yên Thế Thượng này độc lắm, nhưng nay vì có nhiều người lên khai phá nên khí hậu cũng không đáng ngại lắm.
Cậu tôi không chịu.
Anh chị về Vĩnh Yên gần chúng tôi, cho có anh có em, vừa tránh được cái nạn sốt rét rừng, vừa có cơ buôn bán khá.
Sau đó, Vĩnh Yên còn là cửa ngõ của việc thông thương giữa Liên Khu 3 với Bắc Việt. Rồi cậu tôi về Vĩnh Yên, 2 tháng sau, người lại lên, nhất quyết đám gia đình tôi xuôi. Nói là nơi ăn chốn ở đã thu xếp, đâu vào đó cả.
Thế là gia đình tôi xuôi Vĩnh Yên, còn một mình tôi ở lại sở thông tin Liên Khu 1. Công tác của tôi là đi tuyên truyền 10 điều kháng chiến trong toàn huyện Yên Thế. Vì hưu động như vậy nên tôi cũng quên đi nỗi buồn gia đình phân cắt đôi nơi. Nỗi buồn đó chỉ đến thắc mắc lòng tôi mỗi khi trở về trụ sở kiểm điểm công tác. Trụ sở thông tin ở một làng bên tả ngạn sông Thương, gần một bến đò đẹp vào bậc nhất Bắc Giang, bến đò Lục Liễu, để tăng phần thơ mộng cho cái tên đó. tôi vẫn thường dịch nôm là bến đò Liễu Xanh. Thư của em tôi tới báo cho hay gia đình đã tới tản cư cùng làng với gia đình cậu mợ tôi. Làng đó ở ngay bến rau, bên này là Vĩnh Yên, bên kia là Sơn Tây, rất thuận tiện cho việc buôn bán. Rủi thay, thầy mẹ tôi vừa đến Vĩnh Yên thì quân Pháp mở chiến dịch càn quét khắp vùng Sơn Tây, rồi thiết lập thêm đồn quân dọc theo hữu ngạn sông Hồng từ Sơn Tây ngược lên đến Việt Trì. Các ngã đường giao thông với liên khu 3 đều bị quân Lê Dương phục kích ráo riết. Cậu tôi đã rơi vào ổ phục kích của chúng. Dân vốn khắn tận may thoát được người, mẹ tôi phải ngừng chuyện buôn bán.
Nghe nói làng NH bên hữu ngạn sông đáy, gần chân dãy núi Tam Đảo, là một làng trù mật, truyền bán đổ. Gia đình tôi đang chuyển đến đấy theo sáng kiến của mẹ tôi. Khi tới nơi, mẹ tôi mới thấy rằng mình đã nhầm. Trước đến một năm thì địa điểm này buôn bán được, vì hầu như dân chúng toàn hạt Vĩnh Yên đổ xô về để tránh Pháp tấn công. Nhưng nay tình hình tạm yên, ai nấy trở về chốn cũ, địa điểm NH trở lại chốn trầm mặc của chốn chuyển tiếp giữa vùng trung du bên dưới với vùng đèo heo hút bên trên. Lúc đó tôi mới xin thôi ở sở thông tin về. Mẹ tôi mừng lắm, vì người vẫn thường nói thời loạn lạc gia đình nên gần nhau, nhỡ có thể nào. Hình như trong óc người, có thể nói trong óc mỗi người trong gia đình tôi, thì luôn luôn lo sợ cảnh một người bị chết vì bom đạn rồi mất xác, vì gia đình không kịp biết để nhìn nhận. Niềm vui đoàn tụ giúp chúng tôi bớt buồn nản khi thu xếp gồng gánh trở lại huyện Yên Lạc. Lần này gia đình tôi không dám ở gần bến đò rau nữa, vì sợ phi cơ âm tạc, mà ở một làng cách Yên Lạc chừng gần cây số. Gia đình cậu tôi ở ngay làng bên. Lẽ cố nhiên, cả gia đình chúng tôi còn nghèo túng lắm. Nghèo túng đến nỗi cậu mợ tôi, thầy mẹ tôi cũng không dám sang thăm nhau, chỉ chiều chiều ra gặp nhau trên quãng đường đá nối huyện Yên Lạc với bên đò rau. Lại người yêu cũ từ Phủ Lý chạy lên, chúng tôi thành vợ chồng. Tuy có ký giấy tờ tại ủy ban kháng chiến hành chính bên huyện, cậu mợ tôi là những người làm chứng, nhưng đám cưới hoàn toàn êm ả, y như một đám cưới vụng trộm. Em gái lớn tôi xoay đi buôn gạo, ngày ngày kiễu kịt đi về 20 cây số kiếm chút lãi. Ở Yên Thế tuy bị sốt rét, nhưng nhà ở giữa rừng, ít lo bị địch tấn công bất ngờ. Tuy cũng nghèo túng, nhưng còn có đất rộng để tăng ra rau cỏ và nuôi được lợn gà. Về đây, những buổi ăn cháo ngô trừ bữa, mẹ tôi thường có ý khép cửa giữa lại. Em gái tôi đã phải đi chợ thật xa để đom gạo rẻ, mà rồi tính ra lời lãi cũng chẳng được là bao. Các cụ giải thích hiện tượng kinh tế này bằng câu thóc gạo có tinh. Mẹ tôi làm tương gánh đi các chợ xa bán để kiếm thêm. Vợ tôi tạm người yếu nhưng khéo tay, không làm được việc nặng, nàng phụ trách những việc nhẹ như rang đỗ tương, ủ mốc, pha muối và nước tương.
Dạo đó, trường luật mở ở gần chợ Me, Vĩnh Yên. Tôi có ghi tên theo học nuốt năm thứ ba, hy vọng ngày thần tài sẽ ra thẩm phán. Đồng lương họa có cao để giúp gia đình. Vì hoàn cảnh kháng chiến, các giáo sư thường từ nơi xa lại trường sở dạy liền trong mấy ngày. Sau đó sinh viên tự tìm tài liệu nghiên cứu thêm. Có khi thời gian nghiên cứu lấy đài hơn một tháng mới có giáo sư mới. Tôi triệt để lợi dụng khoảng cách này để bon về giúp đỡ gia đình với công việc nặng. Mùa đông năm đó rất lạnh lùng, gió hun hút giật từng cơn buốt như dao cắt từng mảnh thịt hở. Thế mà hôm nào mẹ và em gái tôi cũng phải dậy từ 4:30 sáng để sửa soạn gồng gánh ra đi. Quần áo và chăn chiếu của gia đình tôi thiếu mất nhiều. Thằng em thứ ba của tôi có được cái chiếu rắp mướp vừa nằm vừa đắp. Trần thò ra ngoài thì nó lấy rơm phủ lên. Ấy, cứ thế mà ấm ra phết ăn ạ. À. Nó vừa cười, khoái chí vừa nói với tôi như vậy. Các em trai, em gái tôi đã lớn cả. Chúng tôi hầu như thường thi đua trong việc nhường nhịn nhau. Mẹ tôi chỉ còn thắc mắc về thằng em út của tôi. Nó còn nhỏ tuổi quá, chưa thể tìm nguồn vui ở tinh thần để quên đói rét. Tương đối với cả nhà, nó được mặc lành nhất. Nó mặc cái áo đỏ chót, có những vệt chữ nho đen và những đường kim tuyến. Cầu đối đỏ thì may áo, còn nẹp sa ten vàng, mẹ tôi cố gạt may thêm cho nó chiếc áo dì lệ. Đêm đến rét quá, không đủ chăn ấm, nó thường khóc khập khặt. Chỉ cần có thêm đôi chiếu nữa thì cả nhà đủ ấm.
Chiếu cối kỵ gió,
mẹ tôi bảo. Nhưng đến ăn còn chẳng đủ, làm sao chúng tôi mua được đôi chiếu bây giờ?
Hôm đó, suốt từ sáng sớm đến trưa, phi cơ bay từng đoàn bắn phá và dội bom liên tiếp xuống các chợ lân cận, chợ Me, chợ Vàng, chợ An Lạc. Mỗi ngày chỉ khoảng 4 giờ chiều mẹ tôi có mặt ở nhà. Ngày đó trời đã xế chiều mà người vẫn chưa về. Toàn thể gia đình tôi bắt đầu sốt ruột, tuy không ai nói một câu. Chiều ngả màu sẫm, gió vất riết trong bụi tre già làm nền cho tiếng khàn khàn của lũ quả lục trục trong ổ. Gió vất xoáy từng vòng cuồng loạn, chiếc từng vóc lá tre, lá bụi vàng úa rồi lại nhà hút mất hút ra ngoài cánh đồng phát nát thiêu quạnh. Hiện những cảnh chợ bị phi cơ tàn phá, những hình người không kịp xuống hầm bị đạn chết cục bên cột liều, tay còn quờ ôm những đồ hàng của mình, những hình người bị bom napalm thiêu rụi như những thân chuối cháy đen, và tôi vùng xa cổng. Thầy tôi biết ý, hẹn với.
Con cứ thẳng đường ra bến rong, mẹ con thường về đường đấy đấy.
Ra tới cổng làng, tôi đi như bay theo đường đã định. Cổ họng nghẹn ngào, dạ cồn lấy như lửa đốt. con đường như rộng thênh thang, cánh đồng ngập trong bóng chiều sẫm, và trong gió bấc càng trở thành mênh mông. Tôi vun vút nhảy qua các hố, phá hoàng mà đi như một bóng ma cô độc, đương muốn biến theo luồng gió. Từ xa như có bóng người đi lại, chắc người đó ở chợ rau về, để tôi phải hỏi tin tức từ việc phi câu ăn tạc hôm nay. Hình như trên đòn gánh người đó có phát một cái gì. Tôi lướt vội lên. Trời ơi, mẹ tôi! Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi như gặp nhau ở cửa âm ti. Tôi hỏi:
Sao mẹ về muộn thế? Cả nhà lo tưởng phát điên lên.
Mẹ tôi cho biết hàng hôm nay bán ở chợ không hết, người phải đi sâu vào một vài làng lân cận để bán nốt. Rồi khi đi xuống khỏi đê, qua cái lạch lớn, thấy có chiếc chiếu trôi, vội tìm cách vớt lên và giặt luôn bên lạch. Đó là chiếc chiếu còn khá tốt, tuy chiều rộng bị xén đi, mất một phần ba. Mẹ tôi chỉ vào chiếc chiếu phơ trên đoạn gánh nói: Về đến nhà thì chiếu vừa khô con ạ. Tối hôm nay thằng Tư, tên thằng em út tôi, có chiếu đắp ấm.
Mẹ ơi, đầu con út khó con út, mẹ chẳng để ý gì đến chúng con, chỉ có chăm chút cho thằng Tư thôi.
Mẹ tôi đi trước, gió ngược chiều nên tiếng tôi mất hút ở phía sau. Tuy nghe tiếng được tiếng không, nhưng mẹ tôi vẫn hiểu câu nói đùa: người vừa giữ cái chiếu vừa quay lại nhìn tôi mỉm cười.
Tối hôm đó khi đi ngủ, thằng trước tôi được mẹ tôi đắp cho chiếc chiếu vớt ở lạch. Chân nó thò ra một tí, khiến tôi nhận thấy chiếc bít tất cũ vàng xìn của tôi, chỗ đầu rách được buộc túm lại để các ngón chân xinh của nó khỏi thoát ly ra ngoài. Sau đó, chỉ còn một tháng nữa là Tết, tôi lại có dịp tạm rời trường luật, đợi đến qua riêng mới có giáo sư. Tôi về vừa đúng lúc gia đình đang cần nhân công xay thóc, giã gạo. Sấn vốn của gia đình tôi còn đong được 5 nồi thóc, dùng số tiền đó làm tiền đặt mẹ tôi có thể đong về được 8 nồi. Theo như mẹ tôi phát tính, mỗi nồi thóc làm được lợi ít ra là 2 ca gạo, vị chi với 8 nồi thóc chúng tôi sẽ được lợi nhất là 1 nồi rưỡi gạo. Cứ như vậy mà đụt việc liền trong một tháng, nghĩa là vừa đến Tết thì chúng tôi có thừa tiền đong gạo nếp, gói bánh chưng và mua thịt cá để đón một mùa xuân kháng chiến tương đối huy hoàng. Chúng tôi ngoại giao ổn thỏa với các nhà có cối xay, cối giã, rồi bắt đầu vào việc. Thầy tôi trông nom mấy đứa nhỏ sửa soạn cơm nước, tôi và thằng em trai xay thóc, trong khi mẹ tôi điều khiển vợ tôi và cô em gái sàng gạo. Xay hết thóc, chúng tôi đã có gạo đem đi giã. Giã đến đâu, mẹ và em tôi sàng tấm sẩy cám đến đấy. Trong khi xay thóc, tôi nhầm ôn các đạo luật, các án lệ để sửa soạn kỳ thi cuối niên khóa. Khi giã gạo với vợ, tôi cùng nàng thủ thỉ xây mộng tương lai. Ngày kháng chiến thành công, hẳn chúng tôi đã có những đứa con kháu khỉnh, đã trở về quê hương dựng lại căn nhà xinh, sống tự do, bình dị trong tổ ấm gia đình. Ngày đầu, chúng tôi làm được 8 nồi thóc, với số gạo dư là 2 nồi. Một cụ già ở đấy gật gù nói:
Vạn sự xuất ư nho. Đúng thật, học trò thì cái gì cũng làm được. Cứ bảo người Hà Nội không chịu được làm lũ.
Ngày hôm sau, có tin quân Pháp đánh lên Vĩnh Yên. Những người có thóc giữ lại, mẹ tôi phải vất vả lắm mới mua được bằng giá khá cao 6 nồi thóc để chúng tôi có việc làm. Quân Pháp chiếm Vĩnh Yên, tiền hồ giá vụt vụt, vẫn số tiền cũ giờ đây, chưa chắc mẹ tôi đã mua nổi 4 nồi thóc.
Quân Pháp theo sông Đào tiến lên chiếm chợ mẹ. Dân chúng sao xác chuẩn bị chạy. Số tiền trong tay mẹ tôi hầu trở thành giấy lộn. Chúng tôi ăn một bữa quà bánh đúc. Lúc giá tiền thấy vợi hẳn hẳn túi. Diễn hẳn những ngày đầu xuân có gạo nếp, có thịt gà, thịt lợn, vị dập vùi trong khói súng và biến thành một biển mong manh chết đuối giữa cảnh tàn phá rùng rợn của bom đạn tơi bời. Cha lạc con, vợ lạc chồng, anh em tán loạn mỗi người một phương. Dạo đó tuy có phong trào rèn cán chỉnh cơ, nhưng chưa có cố vấn tàu, chưa có chính sách ba cùng học tập đấu tố, nên mặc dù kinh tế nguy ngập, ai nấy vẫn tin tưởng ở ngày mai huy hoàng của dân tộc. Sang hạ tuần tháng chạp, suốt ngày mưa phùn gió bấc lạnh như cắt ruột. Không hiểu là vì rét nhiều hay là vì chúng tôi đã bắt đầu giảm khẩu phần. Chiếc chiếu mẹ tôi vớt ở lặt tắt cho thằng em út đã rất sơ xác. Trong gia đình tôi giật gấu vá vai tìm cách nhường nhau miếng cơm ăn chiếu, thì xảy cuộc hỗn chiến giữa quân đội Pháp và quân đội kháng chiến ở chân núi Tam Đảo. Để giữ vững ưu thế quân sự về mình tại mặt trận Vĩnh Yên, tướng Pháp De El quyết định hy sinh toàn quân hắn và hạ lệnh cho thả bom tận diệt tồi bền. Trong cái điên ba của một cuộc thế lọc lửa phản chắc, người ta dày xéo lên tình người, điềm nhiên hy sinh xương máu đồng bào đồng loại nơi này cho quyền lợi thực dân, nơi kia cho học thuyết giai cấp. Tôi không ghê tởm bộ mặt lãnh tụ thì chúng sao được.
Từ chân núi Tam Đảo, quân Pháp đánh tỏa ra ba mặt, đồng thời từ Hữu Ngạn sông Hồng, một tó Lê Dương vượt sang, càn quét bên sau ở Tả Ngạn. Dân chúng từ bốn mặt chạy về huyện Yên Lạc, đổ xô vào các làng. Mẹ tôi bèn thổi cơm, hàng gánh đến bán cho họ. Trong số rất đông người ở làng sau, mang đồ đạc chạy đến làng Lũng Thượng, có gia đình ông lính cựu, vốn là bà con với ông chủ nhà nơi tôi tạm cư. Ông Lý nói chuyện với thầy tôi rất tương đắc, nhất là khi ông biết tôi đang học trường luật thì ra thẩm pháp. Ông nói:
Tôi có thằng cháu năm nay nó lên 6, rời cho làm người, sau này nó kháng chiến và thành công, tôi nhất định sẽ gửi cháu lên Hà Nội. Phiền ông bà và cậu cả trông nom giúp cho thành người thành thân.
Quân Pháp sau khi từ chợ Me vượt qua sông đáy, tiến sâu vào huyện Lập Thập, đốt phá một ngày rồi rút lui về tỉnh. Cảnh quân tiến sang Tả Ngạn sông Hồ, đốt phá bến đò sau, cũng rút lui về vị trí cũ bên Hữu Ngạn.
dân chúng chạy loạn, lục tục đâu trở về đấy ngay để còn kịp sửa soạn Tết.
Làng Lũng Thượng trở lại yên tĩnh. Trưa hôm đó, mẹ tôi ra phía bụi tre đầu nhà, thấy cong queo dưới hầm trú ẩn một chiếc chiếu hoa cạp điều. Đúng là chiếc chiếu hoa của một gia đình chạy loạn nào khi về mừng quá bỏ quên. Mẹ tôi nói:
"Thôi thế cũng là rời thương cho nhà mình."
Đã lâu lắm, đến đó tôi mới thấy thằng em út tôi có chiếc chiếu đắp kín chân, không trông thấy đôi bít tất buộc túm chỗ rách. Sáng ra, mẹ tôi cẩn thận gấp chiếu, rồi bắt lên chiếc dây thừng căng cao ngang mái nhà. Thế là từ đây, đêm đêm, nghe tiếng gió rít và những hạt mưa tát vào đầu, tôi cũng yên chí cho các em đã tạm đủ chiếu nằm, chiếu đắp. Hai ngày sau, tới buổi sớm 30 Tết, khi sực tỉnh, tôi thấy không khí trong làng có vẻ tưng bừng hơn, vì những tiếng bàn xà tán xôn xao xen lẫn với tiếng cười giòn giã ngoài đường xóm. Tôi vùng dậy ra thẳng ngõ. Trời tuy lạnh ngọt nhưng quang đãng và êm ả vô cùng. Tôi gặp mọi người, mắt ai nấy sáng người tin tưởng. Thì ra, ở khắp các tường làng đều đã kẻ khẩu hiệu:
"Chuẩn bị, tổng phản công!"
Đồng bào thủ đô bàn nhau ngày về nhận nhà, nhận cửa. Đồng bào địa phương hơi có vẻ ngậm ngùi, tưởng như giờ phút chia ly đã điểm. Buổi trưa hôm đó, ông Lý Cửu từ làng rau mang theo vài thứ xa xỉ phẩm làm quà biếu ông chủ nhà vào dịp Tết. Ông Lý Cửu có xuống căn nhà dưới thăm thầy tôi. Câu chuyện vừa xong phần xã giao thường lệ, thì ông ngừng nhìn thấy chiếc chiếu hoa cạp điều vắt ở dây thừng. Ông đứng nhòm dậy, chạy lại, kéo tuột xuống và nói gọn:
"Chiếc chiếu này là của tôi."
Mẹ tôi chợt có một cử chỉ phản ứng của một người mẹ giữ gìn con trong cơn nguy biến. Người nói:
"Ấy, chiếc chiếu đó của nhà tôi."
Mẹ tôi vốn là một Phật tử trung thành. Người chỉ nói được đến đấy thì lương tâm Phật tử trở lại, và người lúng túng quay nhìn ra ngõ. Ông Lý Cựu thản nhiên gấp chiếu lại, cắt gọn nách, rồi thản nhiên nói:
"Không, chiếc chiếu này của tôi. Tôi mua đôi chiếu cặp điều này từ năm mới ở tác chiến. Một chiếc còn ở trên kia kìa."
Thì ra đôi chiếu đó ông Lý mang đến gửi ông chủ nhà trong dịp vừa qua, rồi những người đến chạy loạn tự động mượn đem ra giải ở bụi tre nghỉ tạm. Lúc về, vì chiếu rơi xuống hầm trú ẩn nên họ quên không trả lại chỗ cũ. Tuy chỉ một thoáng qua nhận biết sự thể là vậy, nhưng tôi vẫn chưa chịu và tiếp lời mẹ tôi:
"Chiếc chiếu này mẹ mua của một người ở chợ Lầm ạ."
Ý tôi muốn nói người đã lấy chiếc chiếu ở đây mang ra chợ Lầm bán, nhưng ông Lý vẫn thản nhiên một cách cương quyết:
"Không, chiếc chiếu này là của tôi."
Rồi ông cắt chiếu đi thẳng lên nhà. Lúc đó tôi cũng vừa trở lại với tôi để nhớ ra rằng cuối năm nay tôi đã thi xong, có thể ra làm thẩm phán. Tôi thoáng nghe phía sau
tiếng vợ tôi thở dài rồi quay vào buồng. Tối hôm đó, khi thấy tôi lấy chiếc chiếu sách cũ vớt ở lại đắp cho thằng em út, mẹ tôi chép miệng nói khẽ:
"Thôi, xa riêng trời bắt đầu ấm, phả thai cũng sắp thóc phản công rồi."
Và lại cũng sắp tổng phản công rồi. Mẹ tôi nghĩ thật chí lý. Tổng phản công để bờ cõi được vinh quang, độc lập, để mọi người được trở về dựng lại quê hương yên vui.
Tôi hiểu khi đó hầu hết các gia đình khác cũng như chúng tôi chịu đựng bao nhục nhằn với những phút sang nhã nhỏ như chuyện chiếc chiếu hoa cạp điểu. Tất cả những hy sinh đó, kể cả hy sinh một chút danh dự cho sự yếu đuối thường tình của con người, tôi dằn vặt, day sức mà không tàn phá nổi niềm vui trong sáng, thanh thản của tâm hồn. Vì ai nấy vẫn sống ngợp hy vọng một ngày mai liên quan. Sớm mùng một năm đó, mẹ tôi ra chùa lễ. Người quỳ rất lâu trước bàn thờ Phật, giọng người thành kính, thiết tha cầu Đức Phật phù hộ cho chóng trở lại yên bình. Gia đình được qua thì đói khỏi thì loạn. Tiếng người khấn đôi khi nức nở, tôi nghe nước mắt như muốn trào ra. Cộng sản dìm nhân loại trong thiếu thốn để chứng minh nguyên lý vật chất quyết định hết thảy. Chúng lầm. Con người càng từng trải càng thiếu thốn vật chất, niềm tin vào đạo đức càng được hun đúc và tình cảm thêm dạt dào. Sau này khi về vùng quốc gia rồi di cư vào Nam, tôi còn trải qua nhiều gian lao nghèo túng và nhiều lần bị khinh rẻ. Nhưng dù nghèo túng đến đâu, dù bị khinh rẻ đến đâu, điều đau nhục nhất với tôi vẫn là chuyện chiếc chiếu hoa cạp điểu. Tuy thực tình câu chuyện chỉ giản dị có vậy.
Cách đây ít lâu, khi mua được đôi chiếu hoa phát hiện ở đường 20 về giải lên phản cho con nằm, tôi thấy vợ tôi chợp úp mặt vào hai bàn tay trước bàn gương. Có lẽ nàng nghĩ đến câu chuyện chiếc chiếu hoa cạo điều khi xưa. Chuyện đó như biến thành chiếc phao sẫm màu, bất chấp mọi giông tố, vẫn nổi lên bền trên biển, biển thời gian của đời, biển kỷ niệm của hồn. Cũng kể từ sau ngày xảy ra chuyện đó, thái độ tôi đối với người đời khác xưa nhiều. Tôi thận trọng tránh mọi thái độ hẹp hòi, kiêu ngạo, ích kỷ, sắc khảnh, lòng dễ xúc động. Tôi thương người như thương chính thân tôi vậy. Tôi thương những em nhỏ sớm phải lăn lưng vào cuộc đời để tự nuôi sống. Tôi thương những người đói khát, ham ăn, ham uống. Tôi thương những hình ảnh lam lũ, một xương hai nắng, những hình ảnh giật gấu vá vai. Tôi thương những kẻ thù dân tộc hôm qua, ngày nay thất thế, ngơ ngác đi giữa kinh thành. Ở thế giới thực dân tư bản, người ta tung vật chất ra để giam lỏng linh hồn. Ở thế giới thực dân cộng sản, người ta phong tỏa vật chất để mua rẻ linh hồn. Cả hai cùng thất bại. Linh hồn nhân loại chỉ có thể mua được bằng tình thương yêu rộng rãi và chân thành. Thấy tôi hằng kiềm chế được nóng giận, và nhất là vẫn mỉm cười khi ứa nước mắt, các
bạn bè thân thương thường khen tôi có thái độ hồn nhiên như trang chu. Thưa quý vị, có người chăng thái độ hồn nhiên đó là kết quả biết bao là cơ hàn mà tôi và những người thân của tôi đã trải qua, trong đó có chuyện chiếc chiếu hoa khạp điệu.
Tôi yêu đất nước tôi nằm phơi phới bên bờ biển xanh, ruộng đồng vun sóng ra thái bình, nhìn trùng dương hát câu nó lành. Đất nước tôi dậy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn, đất miền Tây chờ sức người vươn. Đất ơi, đất nước tôi, núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng, lúa miền Nam chờ gió mùa lên lúa. Tôi yêu những sông Trường biết ai tình ở dòng sông Hương, sông nó đây là nhớ cứu nắng máu sông Hồng đỏ vì chờ mong. Người yêu Việt Nam.